5. Giải ngộ và chứng ngộ. Bởi vì người tôi á, nhiều người nói tới cái chỗ này thì tôi phải giải thích trước cái chỗ ngộ này. Bởi vì đa số người tu bây giờ đâu là nói thẳng là tu sĩ đi, tu mà không có bao giờ có cái quan niệm là cầu ngộ đạo, cầu giác ngộ. Bây giờ người tu hầu hết chỉ là tu cho cái kiếp, đời sau ra tu nữa. Cứ nghĩ tôi tạo cái duyên để tạo kiếp rồi đời sau tu nữa thôi, chứ không bao giờ họ có quan niệm tu là để giác ngộ. Mà đạo Phật là đạo giác ngộ, Đức Phật đi tu là để được giác ngộ, phải không? Thì như vậy cái chủ yếu đạo Phật là phải giác ngộ. Cái gì mà dạy ra đều cốt nhắm cho người ta giác ngộ. Mà giờ mình tu không cầu giác ngộ thì tu làm chi? Tu để làm gì? Tu đời sau ra đời có kiếp, giàu có, con cái đông đảo, làm ăn thịnh vượng vân vân. Thì như vậy đó là tu gì, gọi là tu gì? Người đó đối với đạo Phật thì họ là sao? Cho nên hiện sư Duy Vưỡng là nói rằng ngài có một cái quán chập khô, trong đó ngài bán vàng ròng cũng có, mà có luôn cả thân chuột nữa. Có luôn có thân chuột nữa. Thì ai muốn mua vàng ròng tới bán vàng ròng, ai muốn mua cái gì bán đấy, muốn cần thân chuột ngài bán thân chuột. Thì như này cái đó mình nói là lạ, tại sao mà ngài lập cái quán bán nhiều thứ lắm vậy? Thì thưa quý vị, bây giờ tôi cũng có cái quán nữa, mà bây giờ quán tôi bán gì đây? Với quý vị, tôi hiện bán gì đây? Đương nhiên nãy giờ thì tôi bán vàng ròng đó, thấy không? Nhưng mà ra khỏi đây, nếu có người nào nói tới hỏi chưa thầy, thần tư sao mà đời sau á thì sinh ra được thì thân tốt đẹp, làm ăn được, có của cải, thì lúc đó tôi phải nói làm sao? Thì tôi phải y theo kinh nói nhân quả đó. Và muốn cái thân tốt đẹp thì hiện đời này phải giữ cái giới gì? Nghĩa là không có tà dâm, kinh thỉnh đó thì được thanh tốt đẹp và phải phóng sanh để cho sinh lao. Và muốn được có của cải thì tập bố thí và giữ thế giới không trộm cắp. Thì như vậy thì cái đó là tôi bán gì? Đó là bán thanh tiền. Thì quý vị nghĩ rằng cái chuyện chặt phơ này quý vị tới cần mua cái gì? Chẳng lẽ tới đây mua thanh tiền phải không? Nhưng mà nếu là tôi bán thân thứ thì tất nhiên là thiệt hàng ra. Người nào tới chỉ nói cái chuyện đó thì có nhiều người không hài lòng. Cho nên trả tới hỏi cái gì thì cũng phải đáp theo cái sở nguyện người ta. Vì vậy nên Phật mới dạy có tam thừa ngũ thừa đó. Vì vậy pháp môn Phật nói tới 48.000 pháp môn đó là gì tùy theo sở thích của người ta. Hoặc đâu có muốn mình tu để đời sau hưởng kiếp giàu có, hay là đâu muốn mình tu để thanh gì cả trời, mà muốn mình giác ngộ. Nhưng mà tại vì mình chưa biết giác ngộ Phật ớt đâu có được, thành đâu giờ thôi chứ biết cái đó là chán nó cái đó. Vì vậy mà phải có nhiều pháp môn. Cái còn chủ biết của Phật thì chỉ muốn giác ngộ thôi. Cho nên quý vị đọc kinh Pháp Hoa thấy, nghĩa là nói rằng tất cả chư Phật ra đời chỉ một đại sự nhân duyên là làm gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập cái tri kiến Phật của mình. Cái tri kiến Phật của mình nãy giờ tôi trực chỉ đó là chủ yếu cái đại duyên chư Phật ra đời chỉ vì một việc lớn đó thôi, chứ không có gì chuyện gì khác. Mà có gì cái khác đó là chuyện tạm đến vậy thôi. Thế mà bây giờ chúng ta tu là không cầu giác ngộ thì sao? Thì có phải trong chúng ta tới cái chuyện chặt phơ đó chỉ mua phần chuột chỉ cái gì ngon nhỏ vậy đó, chứ ta không chịu mua cái chủ yếu ra về. Do đó cho nên đại đa số người tu không cầu giác ngộ, mà đạo Phật nó không giác ngộ thì hết cái nghĩa lý đạo Phật đó. Vì Phật là giác, mà mình không cầu giác ngộ thì tất nhiên đâu còn hiểu lý đạo Phật nữa. Như vậy đó là thất tình mình có cơ hội đức Phật hay không? Nếu mình tìm những cái quá thầm thường đó, tôi đưa như cái quán tôi bán là tôi cố bán dần dần. Nói giờ người ta tới không chịu được dần dần, mà mua không chuột, một lần bán chứ còn đựng cái gì đó. Phải không? Không như mình muốn bán cái nào mà không có cái kia. Nhưng mà không có cái gì hết thì họ không tới. Thì buộc lòng phải có nhiều thứ. Nhưng mà thật ra cái chủ yếu mình là muốn bán cái kia rồi cái chứ chính mình đó. Đó. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy cái tầm quan trọng của đạo Phật là giác ngộ. Giác ngộ là cái quan trọng hơn hết, còn tất cả cái khác là phần phụ nhỏ không đáng kể. Mà bây giờ chúng ta hay hài lòng ở cái nhỏ, không chịu cầu cái đáng cầu. Cho nên tôi mà không bao giờ nghĩ cái giác ngộ. Bây giờ thôi chứ ở chùa ngày đến hai thời công phu rồi đó, được rồi, tốt rồi, ăn chay rồi. Nhưng mà cái như đó là đủ rồi, đời sau cái mình không có tin nữa. Không bao giờ nghĩ cái giác ngộ là cái gì hết. Sao cái giác ngộ đối với mình như là vô thần, không tính gì hết. Thì thật là những quan niệm, quan niệm đó giống như những người mua gì, mua không chuột, chứ không có gì cao thượng hết. Cho nên đúng như đạo Phật thì đạo Phật là chủ trương giác ngộ. Cho nên nhà thiền chủ trương cũng phải giác ngộ. Người học thiền mà không ngộ thì coi như là chưa có thể chiếm được. Vì vậy mà nói là tu thiền chiếm tánh khởi tu như là vậy đó. Chiếm tánh tức là ngộ. À, nhưng mà ngộ thì ví dụ như nó ngộ cái cứ tưởng ngộ như Đức Phật, đó là lòng. Người thành nó như đó, người đó ngộ đạo rồi thì tưởng người đó nào là biết là bay như không nè, đoạn khỏi đất nè, yếu quá vô tình vô thành. Nhưng không phải, ngộ có chia ra hai thứ, giải ngộ và chứng ngộ. Đó, nghe một câu mà lý đạo nhận ra mình có một cái tính giới chân thật, đó gọi là giải ngộ. Mà người giải ngộ đó thì có quyền làm thiện hữu chi thức để chỉ cho cái khác. Còn chứng ngộ đó là thánh, giờ hàng thánh rồi. Còn mình giải ngộ thì còn phàm tăng, nhưng mà có thể dạy bảo cho nhau vì mình biết được, nhận ra được cái chân thật ngay đó. Mình biết được, nhận được, gọi đó là giải ngộ. Rồi chừng nào mình chứng ngộ đó là thành thánh, rồi sau đó mới có thành thông chứ. Chứ mà giải ngộ biểu biến quá, biểu thành thông thì cái chuyện không bao giờ có. Đó, hiểu như vậy thì quý vị mới khỏi có lầm lẫn. Nè, bây giờ tôi đọc cái phần ngộ cho quý vị nghe. Giải ngộ và chứng ngộ. Giải ngộ là như một câu kinh như một lời chỉ dạy cho thiện tri thức liền thấy được bản tánh chính cách đạt được nhất nhiên, nhưng cũng gọi là đốn ngộ. Như Phật tổ thầy bạn mà được ngộ đạo, nó thuộc về trí hữu thi. Giải ngộ mới là cả thứ đường về thi, chưa phải là người về đến nhà. Người tu được giải ngộ đã thanh toán xong 50% nghi ngờ trên đường tu hành của mình. Thế nên cổ đức đã nói: đốn ngộ phi đồng Phật, đa phân tập trí thâm, thân bình ba thượng dũng, lý hiện niệm duy tâm. Dịch: đốn ngộ phi đồng Phật, nhiều đời tập trí sâu, gió dình sóng vẫn vỡ, lý hiện niệm còn xanh. Chỗ thấy không thoát chi Phật, không tập trí sâu dày chưa có thể tập, cần phải nỗ lực buông xả vọng tưởng lâu ngày, khả dĩ lặng. Như gió đã dình mà sóng chưa lặng, phải đợi thời gian từ từ nó mới yên. Chân lý đã thấy rõ rồi mà vọng nguyện vẫn còn xâm lấn mãi, vì thế sau khi giải ngộ cần phải cố gắng tu hành mới được chứng ngộ. Thiền sư Tần Tông Túc nói: việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng như đưa ma mẹ. Khi chưa giải ngộ phải tận lực hoang vấn nguyên tầm cho giải ngộ, khi đã giải ngộ cũng phải cố gắng tu hành để được chứng ngộ. Chứng ngộ là chỗ viên mãn công phu tu tập, an trụ tánh giác trọn vẹn. nó là một thứ mời, con mời một chân tay của nhà thiền. Chính ngộ là do công phu tu hành phát ra, không phải là sự chỉ dạy của thầy bạn, nên cũng gọi là trí vô sư. Đạt được trí vô sư hay chính ngộ thì mới sống được không tử. Trong nhà thiền thường nói, tình nam đắc nhập tư thị gia tâm, nghĩa là từ cửa được vào, không phải là cửa báo, cửa cho hai cửa này, cửa báo trong nhà. Từ cửa mà được là trí hữu sư, chưa thực là cửa báo trong nhà, thực là cửa báo trong nhà thì đâu cần người khác giữ, phải tự mình lấy ra mà dùng. Tóm lại, giải ngộ là đã thích con đường mê vào đường giác, không nói là chia đường thôi. Trong con đường giác đi đến đích nói là chính ngộ. Giữa đầu nghề học đạo do thầy bạn chỉ dạy, phát khởi trí tuệ là trí hữu sư, biết rõ đường lối tu hành, hạ thủ công phu tu tập, phát trí tuệ là trí vô sư. Trí này tương tự với huệ trong ba môn giới, định, huệ. Có trí vô sư mới thoát khỏi sanh tử, cho nên trong nhà thiền nói kiến tánh khởi tu. Từ như vậy, ở đây chúng ta giải thích rõ hai cái ngộ: giải ngộ và chứng ngộ. Giải ngộ là do một câu nói hay là một hành động của thầy, của bạn, mình liền nhận ra tánh giác. Như hồi nãy tôi dẫn là chỉ cần chỉ cái giọt mưa thầy nhà cái nghe cái liền ngộ, phải không? Ngộ đó là gì? Ngộ là giải ngộ, chưa có dẹp hết vọng tưởng, phải không? Nhận ra được mình có cái tánh nghe, nhưng mà chưa phải là hoàn toàn hết vọng tưởng. Thì như vậy, cái người giải ngộ đó là đã hết nghi ngờ trên đường tu. Bởi vì trên đường tu biết cái nào là thật, cái nào là giả, biết cái chân thật của chính mình rồi, thì từ đó chỉ còn trở về với nó thôi. Cho nên gọi là hết được 50%. Trên đường tu hết nghi ngờ được 50% rồi. Cũng như chúng ta đi lạc đường ở trong rừng, bây giờ chúng ta nhọc nhằn không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mới tìm ra được cái lối. Ra được cái lối tức là ra tới mà nó rừng, thấy con đường về quê, về nhà mình ở đâu đó mình thấy rõ, và con đường mình đi thời đi vô rừng đó, mình đã thấy rõ con đường đó rồi. Bây giờ chỉ còn một việc là phải sao? Phải tiến thẳng trên con đường đó để về tới nhà. Nhưng mà nếu vừa thấy đường đó, cái người đó ngồi ngoài đó thì người đó tới nhà chưa? Thì như vậy thì thấy đường chưa có nghĩa là tới nhà, phải không? Mà thấy đường rồi còn phải công phu lắm mới tới nhà. Nhưng mà khi mình lạc trong rừng muốn tìm thấy đường á, thì lúc đó phải sao? Phải nỗ lực, phải cố gắng, phải không? Phải đem hết cái lòng mà mong mỏi trông đợi, cố gắng là tìm thấy ra đường về. Thì đó, cho nên nhà Tần Công Tức nói, việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ. Nó là khi đưa ma mẹ với một lòng thương yêu tôn trọng, không còn nhớ nghĩ cái gì khác hơn thì nhớ mẹ. Chỉ nhớ mẹ là cái chủ yếu duy nhất, không còn nghĩ lợi danh, không còn cái gì hết. Nhưng mà việc lớn đã sáng, cũng như đưa ma mẹ là sáng. Bởi vì chưa sáng nhưng mà đưa lạ trong rừng thì không còn nghĩ cái gì hơn là tìm đường ra. Không còn nghĩ cái gì khác hơn là tìm đường ra. Nhưng mà khi tìm được đường ra rồi thì sao? Thì cũng phải cố gắng một ngàn đi tới nhà. Cho nên nói tôi tìm được đường ra rồi, cái thôi tôi ngồi đi chơi. Thì ngồi đi chơi thì tôi sẽ làm sao? Cũng là người đứng ở nơi rừng thôi, chứ không bao giờ tới nhà. Đó. Cho nên nó việc lớn đã sáng rồi, cũng phải duyên duyên thôi mẹ. Thì cũng chăm hẳn đi tới nhà mới thôi, phải không? Chứ đâu phải không nói là tôi thấy đường rồi, tôi ngồi đó chứ. Nếu như vậy thì mới thấy trên đường tu của mình. Khi chưa nhận ra đạo lý thì phải cố gắng tìm hỏi cho nhận ra. Khi nhận ra rồi phải cố gắng tu tập cho đi tới nơi tới chỗ. Chưa hiểu đường lối tu hành, tức là ví dụ như người đi lạc đường. Khi mà lạc đường ranh co đó, đi trong rừng trong núi khổ sở. Ví dụ nhớ người lạc đường mà đi trong rừng chưa biết lối ra, lúc đó tâm hồn sao? Ăn ngổn là khổ đau, thở đau vô cùng vô tận, phải không? Nó là đau khổ tất nhiên là sao, lo sợ đủ thứ hết, rồi đói rồi khổ rồi chết cái tâm mình nữa. Cho nên lúc đó phải dồn hết khả năng của mình để tìm lối ra. Tự nhiên mà tìm được lối ra rồi thì mình đã thoát được một cái khổ rất nhiều rồi, phải không? Cái khổ mà lo lắng sợ sợ chết tâm mình nó không còn nữa rồi. Nhưng mà còn cái khổ gì? Khổ bây giờ đã bị lạc trong rừng mấy ngày, đói khổ một ngày, bây giờ phải cầm lê cái thanh đó mà đi về cái nhà nữa, thấy không? Thì như vậy đó thì cũng phải đó, chứ còn không nói bây giờ không thấy đường rồi mà có là chứ ở thì nghỉ chơi rồi. Thì như vậy chắc rằng không bao giờ tới nhà đó. Hai cái giải ngộ và chứng ngộ cũng giống như vậy. Giải ngộ là ví dụ đã tìm thấy được đường, tìm thấy được đường về là hết khổ 50%. Nhưng mà còn 50% sau đó là phải nỗ lực đi nữa thì mới tới nhà. Mà tới nhà, vào nhà được gọi là chứng ngộ, thì đó mới là hoàn toàn an ổn. Vì vậy cho nên Đức Phật khi Ngài ngộ đạo gọi là chứng ngộ. Tại sao Ngài không có giải ngộ? Nếu như thấy Ngài có giải ngộ không? Bậc Liệt Sĩ Phật không có giải ngộ là tại sao? Bởi vì Ngài chỉ tâm trí tự tu thôi, tự tìm cách tu sao buông xả hết vọng tưởng, Ngài tu giết cho tới chừng ngộ đạo, tức là xả hết rồi tâm hoàn toàn thanh tịnh rồi mới ngộ. Thành ra cái ngộ đó ngộ có một lần ngộ thì xong xuôi, bởi vì không có cái giải ngộ mà chỉ có chứng ngộ. Còn chúng ta bây giờ có Phật, có tổ, có thầy, có bạn giết tiếp chúng ta, chỉ cho chúng ta, cho nên chúng ta nghe liền nhận ra thì đó là giải ngộ. Nhận ra rồi chúng ta mới đi cố gắng tu hành mới được chứng ngộ. Còn Phật thì chưa đâu có ai giải ngay, cho nên Ngài đâu có nhận ra được, mà không nhận ra được trước, cho nên Ngài phải cố gắng tu cho hết vọng tưởng rồi chừng đó chứng với một là xong hết. Cho nên nơi Phật chỉ có chứng ngộ mà không có giải ngộ. Còn nơi chúng ta bây giờ có thể có giải ngộ rồi cố gắng tu mới tới chứng ngộ. Thì như vậy thì người tu á, dù muốn dù không gì, đối với đạo Phật ít ra cũng phải có cái giải ngộ. Như giải ngộ đó là một cái cũng cần thiết cho cái đường tu. Nếu mà không có cái đó thì không biết làm sao mà biết được đường về. Thì như vậy nếu tôi mà không có tìm cái ra được giải ngộ thì tức là không tìm đường về, cái gì như lạc cái gì mà không tìm đường về, thì người đó chấp nhận rồi. Thì có lẽ chấp nhận thôi, mình lập nghiệp trong rừng người luôn, thấy không? Thì như vậy đó, thì hiện giờ đa số người tôi mà không cầu giác ngộ thì tức là họ chấp nhận lập nghiệp trong tam giới cái gì, thấy không? Trên cái đường luân hồi trong tam giới họ chấp nhận đời sau sanh đau đó để được hiểu biết nhiều hơn, đó là chấp nhận lập nghiệp ở trong rừng rồi, nó không chịu tìm đường ra khỏi rừng. Đó là cái thân nguyện hiện giờ tôi như vậy. Còn nếu chúng ta tìm cho giải ngộ, khao khát được giải ngộ đó, thì đó là chúng ta muốn tìm lối ra. Mà khi giải ngộ rồi, tức là biết được lối ra, mà đi tới nhà hay chưa ra tùy khả năng. Nên đợi quá thì gì, lạc lâu, bây giờ tìm được nó đã biết rồi, đi được mấy cái chặng nào đó, coi rồi tới. Tới thì sao? Không về được thì phải sao? Thì phải tạm nghỉ bên bờ hoặc bên trái nhà có ai hoặc gì đó. Nhưng mà sáng mai phải sao nữa? À, tiếp tục đi. Đó, như vậy đó, thì tối là ví dụ cái gì? À, tức là trong cái đời này, mình biết được về mà đi chưa đến đích. Thì nếu cái thân mà nó quải, thì tự nhiên phải dừng lại một chặng, nghỉ. Nghỉ rồi có ra đời khác, tiếp tục đi cho tới đích. Nghĩa là nhất định phải đi tới đích nữa thôi. Thì đó là ví dụ cho tại ít người tìm đường về nhà, nhà xa mà mình lạc lối nhà, mà nó tìm được cái con đường là đã biết rồi, mà nó có khả năng mình đi đó, không phải trong một ngày một buổi thấy đường là về tới, phải không? Mà còn phải có khi năm bảy ngày, năm bảy tháng mới tới cũng có nữa. Nhưng mà biết được đường là một cái như mình rồi, và nguyện như con đường nó đi không có đi đường nào khác nữa, thì chắc chắn về nhà, nhất định về tới nhà. Đó là cái chỗ mà tôi nói cho quý vị thấy ý nghĩa cho chúng ta tu hành. Như vậy thì người kia khi đối ngộ rồi, người ta cũng vẫn khang như thường. Như đây, tổ đức đã khang, đối ngộ chi đồng Phật, đa sanh tập khí thân, thân bình đa vượng dũng, lý hiện niệm như sanh. Cái này nó thực tế làm sao? Đối ngộ thì đồng với Phật, tức là nghe cái nhận ra mình có cái tánh nghe tánh thấy, có tánh giác, giống như Phật cũng chưa. Như vậy thì đối ngộ đồng với Phật rồi đó. Nhưng mà gì? Đa sanh tập khí thân. Đa sanh là nhiều đời. Tập khí tức là cái thói quen, cái thói quen trong nhiều đời nó sâu quá đi, sâu dày quá. Ví dụ như có người ghiền rượu hoặc ghiền thuốc, bây giờ nghe bác sĩ nói à ông hút thuốc cho nên bây giờ ông ho, đó là cái nguyên ông ho có thể ông bệnh phổi. Nhưng như vậy thì biết thuốc là hại rồi, nhưng mà là hết bỏ thuốc liền được không? Cái thật lâu ngày lâu tháng quá, bây giờ muốn bỏ cũng phải cay đắng mà từ khổ lắm đắng dễ chứ, thấy không? Đó thì cái đó là ví dụ cho hả, nhiều đời tập khí như sau. Nhưng mà bây giờ mình biết rõ mình có cái tánh giác như vậy, tánh giác đó nó không có phải là cái suy nghĩ, không phải là cái buồn thương giận ghét. Nhưng bây giờ muốn bỏ buồn thương giận ghét và suy nghĩ nó dễ người ta biết như vậy là biết, mà bỏ không phải là chuyện dễ đó, thấy không? Từ hồi đó rồi đã tập quen rồi, có cái chuyện gì vui cái chuyện thôi vui lên, cái gì buồn thì buồn lên, nghĩ thì vì sao là mình nghĩ, nó vui nó khó đó rồi. Bây giờ muốn bỏ nó đâu phải là chuyện dễ. Vì vậy cho nên nói là đa sanh tập khí thân, tập khí, tập là cái mà mình duyên tập đó, cái khí là cái hơi. Ở trong khách Phật thường ví dụ, nói ví dụ như cái khăn như vậy, nó không có mùi gì hết. Cái mình để mình ướp nước qua, hoặc là để gần cái qua lại, qua phá gì đó, thì trong chừng một ngày, một buổi, thì lấy ra nghe cái gì? Cái mùi thơm. Còn nếu cái khăn như vậy mà để gần cái chuồng heo hay là để ở trong cái rổ cá từ ngày bữa rồi lấy ra sao mà lấy ra cái mùi đó và mình giữ ngày nó hết mùi đó được không? Thôi phải sao phải giặt giữ 5-10 lần thôi chứ, rồi giặt giữ rồi phải có cái này chưa tẩy nữa thì khả giữ nó mới hết. Thì như vậy cái chính là cái hơi không ướt đó, lâu chừng nào thì nó thắng chặt chừng đó, mà thắng chặt thì giữ giữa nó phải lâu, phải dày công chứ không phải là sao được. Thì đó gọi tập khí là vậy đó. Thân bình ba thì vững, cái gió thì dừng rồi mà ngoài biển sóng thì vẫn còn gió ầm ầm. Bây giờ như chúng ta chiều ra biển qua có nhiều khi chiều có được gió nó ngừng lại, nhưng mà sóng cũng vẫn còn hào hào đổ vào trong bờ. Thì như vậy dừng sóng, dừng gió chưa phải là dừng sóng, thấy không? Mà phải thời gian lâu rồi nó mới gì ý cho cái bệnh thì phải thời gian lâu. Lý hiện niệm như sanh, lý tức là mình thấy rõ cái lý tánh của mình, nó là bất sanh bất diệt hằng liễu chi đó, mình thấy rõ rồi. Nhưng mà cái vọng niệm cứ lấn mình hoài, hết cái này tới cái kia mới cầu ra luôn 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 rồi đó, nghĩa là không chịu dứt, không chịu dừng đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy người kia cũng giống như mình bây giờ vậy, nghĩa là nhận ra biết được mà cũng vẫn khổ sở, cũng phải là công phu chứ đâu có ai dễ dàng, phải không? Cái mỗi người chưa dễ dàng người ta có nói những câu như vậy. Dễ như vậy thì phải biết rằng sự tôi là tốt làm sao đời chứ, chứ không phải là tôi mà nghĩ là thấy được nhận được cái là rồi, như vậy là không bao giờ xong. Cho nên nếu mà chúng ta học đạo thì tự nhiên là phải người thường thường ở trong nhà Phật gọi là những người chiến sĩ gian dạ cùng mình đó. Chứ không phải là người nhàn nhã. Bởi vì tại sao gian dạ? Những vị nhớ cái gian dạ của mình ở chỗ nào? Gian dạ đối với sáu tầng bình diễn cũng là cái gian dạ chứ, phải không? Ví dụ như lưỡi mình ra mở bữa ăn mà phải tấm bánh này cũng kia, nhưng mà vừa với cái lưỡi mà bữa nào tới bữa ăn mà nó chỉ là cơm hẩm với muối tiêu thì tức là nó có vừa cái lưỡi chưa, mà nó không vừa rồi mà mình cũng cứ ai cũng nuốt cũng như thường, không nghĩ không tưởng gì hết, thì đó cũng phải là gian lắm thôi, nó bình thản trong cái cảnh đó chứ, phải không? Chứ còn nếu là nhát nhát thì thấy vậy thì nhoa mài nhoa mặt rồi. Rồi ngoài cái đó là những cái khác cũng vậy. Đó là nó gian dạ, đừng có bị sáu tầng nó lôi cuốn. Rồi còn dư dạ, thấy cái thân này là hư giả nữa. Thấy gian đó nó là gian, gian mạnh hơn chút nữa. Cái thân này là ai biết dưới đó là ngọc lành à. Mà bây giờ nó thấy nó là giả dối không thiệt. Cái đó thì là gian nó giống thấy. Giờ thấy cái gian thứ ba nữa là kể cả cái vọng tưởng hồi đó thì chắc là thân mình đó biết nó là giả dối không thay mình nữa. Thì đó thì gian tốt cùng. Thì như vậy phải gian như vậy. Mà gian như vậy thân chưa đủ. Thấy như vậy đó là mới là giai đoạn thôi. Giai đoạn phải bỏ nữa. Là biết nó đối thân này biết nó là giả thì còn hết thẳng thần quan trọng. Đó là phải gian chứ. Đó là gian cùng mình rồi. Giờ biết nó là vọng tưởng, bỏ không cho ta nó, không cho nó dẫn mình đi. Nghĩa là mình làm chủ hoàn toàn, không để cho nó dẫn mình đi. Cái đó cũng là phải là sức mạnh vô biên của chữ nói. Vì như vậy cho nên người tu là phải gian giả cùng mình. Chứ còn nhát nhát thì cũng lấy được trắng. Chà khó quá. Phải không? Rồi đầu hàng, rồi chưa cạnh. Cho nên chúng ta hiểu như vậy thì mới thấy cái sự tu hành là một việc nó chưa thoát, nó vượt hơn tất cả những cái tầm thường thần tục. Mà tu hành tức là nói đến một cái giác ngộ. Mà giác ngộ thì là cái gì nó chưa thoát hơn những cái thiền tình của chúng ta. Nếu tôi mà không cầu giác ngộ thì đó là tu gì? Đó là tu linh hồn. Tôi là tu để được linh hồn, phải không? Còn nó giác ngộ rồi thì mới có mong giải thoát thân tử. Nếu không có giác ngộ thì không bao giờ giải thoát thân tử. Thì như vậy cái người tu là cốt giác ngộ. Mà giác ngộ thì quý vị thấy có phải đơn giản hay không? Phải mạnh mẽ, đem hết tâm trí, đem hết khả năng của mình dồn trong đó thì mới giác ngộ được chứ, phải không? Chứ đâu có phải lơ lơ là nhưng mà giác ngộ được. Thì như vậy cho nên đứng với tư cách người tu là phải đem hết cả đời mình dồn trong cái sự tu hành để giác ngộ. Đó là tôi nói người xuất gia. Còn người tại gia cũng vậy, mình dồn hết tất cả cái khả năng của mình trong công việc là tìm sự giác ngộ. Mà công việc đó không có nghĩa là bỏ hết công việc rồi vô đánh cái phần chính ngồi thẳng cái trời giác ngộ. Mà tất cả chúng ta đều làm với mọi việc, mà mọi việc làm đó chúng ta đều chú tâm buông xả hết vọng tưởng của mình, để cho tới khi nào nó lắng sạch hết được tỉnh giác thì cái đó nghĩa là tu tâm hành động, chứ phải tu tâm phục chính. Nhớ như vậy. Thì như vậy chư tăng chư ni cũng vậy, chúng ta tu mà cũng phải làm tất cả việc, mà làm tất cả việc mà không bị việc nó chi phối mình, tức là không vì việc nó lôi cuốn, nó làm cho mình quên mất cái chỗ tu hành của mình. Thì như vậy đó, cái tu đó mới là khéo léo, mới là khôn ngoan. Tu cho bao giờ như giác ngộ, tức là chứng ngộ mới thôi. Nếu mà mình giải ngộ thì tu tới chứng ngộ nói là không việc của mình. Thì như vậy thì cái người tu không phải là cái người tầm thường, phải không? Cho bây giờ nếu mà một ngày gõ mỏ tụng kinh hai thời, rồi ở đâu có đám thì tới tiếng tiếng rồi về, rồi giờ gõ mỏ tụng kinh rồi bị tiếng như vậy đó, thì cái thì giờ của mình đã bị chết trong đó quá nhiều. Mà chết quá nhiều rồi còn thêm cái nỗi phải lấy nữa. Mà Phật tử này bệnh cách gì đi thăm Phật tử, chưa có gì đó cũng thích dự đi thăm. Như vậy thì có một cái tâm đệ tử thì đi thăm hết tâm ngày, một tháng đi thăm ngày rồi. Một tháng tâm ngày thì đâu đủ. Như vậy một ngày phải đi hai ba giấc, thấy không? Thì cứ rút rút trở lại hẳn thàng thì giờ đồng tiền hết rồi. Cho nên đúng là người tu thì phải lơ là với cái tình cảm thế gian. Nó lơ là mới có thì giờ tu, phải không? Chứ nếu mà chiều theo tình cảm thế gian không còn thì giờ đâu mà tu hết. Ví dụ như trường hợp như tôi ở đây có quý Phật tử đông đảo như vậy, mà nghe Phật tử này ấm đầu cái chuyện sách dù đi thăm, nghe Phật tử kia đi đâu tạch tay tạch chân gì đó tạch cái chân con cũng sách dù đi thăm, nghe cái gì cũng đi thăm hết thì tôi còn thì giờ tôi đi thăm. Mà nói đi như vậy thì bởi tình cảm đó, Phật tử thầy thương mình quá, thấy không? nhưng mà cái đó thiên hay là hổng thiên, nếu mà tử nó thật chứ tôi nghe. Nếu mà tôi đi thăm nghe lại tình cảm thì chỉ là thêm tình cảm, mà tình cảm đâu phải là cái giải thoát, thấy không? Rồi thầy có tình cảm lo sang cấp cho trò, mà nếu mà lo cho trò này nhiều, trò kia không lo cái buồn, thầy thêm thì đâu nhiều thêm mình ít, rồi như vậy cũng thiền não nữa, rồi đối trị như vậy, thấy không? Chứ bằng tôi chỉ đang nói thì giờ là tôi và nghiên cứu kinh điển, đang những lời chân tánh Phật dạy nói cho Phật tử nghe. Thì như vậy đó khả dĩ tôi còn tiến được và Phật tử còn có nghe được cái gì mới lạ chứ, thấy không? Như vậy thì mới có giá trị đạo đức. Thì như vậy mình mới dẫn nhau mà tiến cái đường giác ngộ. Tôi nói là kiến thức gì đi thăm hoài không giác được thôi, phải không? Không có đưa tới đâu hết. Đó là một lẽ thật. Cho nên nếu vậy thì quý Phật tử đừng có trách tôi vô tình. Vừa khi có nhiều người cũng thấy tôi chưa xa lắm, cái loại Phật tử ở đây là cũng nhiều mà chưa từng biết nhà của người nào. Đi không nhớ nhà ai hết là vậy. Và bởi vì mình phải dồn hết thì giờ làm mọi việc, vì việc chưa thắng này đâu có rảnh ra mà lo việc hết. Mà nói hồi xưa Đức Phật ngày ngày vừa tình cảm thì ngày có những chức gia được đó, phải không? Và ngày có thành Phật được đó. Nhưng mà tôi giờ chính người chơi đây là nói hơi ngoài đề trước, chính người chơi tôi rất là đền. Như vậy tất cả quý Phật tử thanh niên chúng ta đọc kinh Phật, đọc lịch sử Phật, quý vị thấy cả đời Đức Phật ngài có cái tiếng nào, có bài kinh nào mà nói ngài đi đưa đám ma rồi hết một buổi ngày vậy không? Quý vị đọc hết sử Phật á, tìm cho tôi một đoạn kinh như vậy thì có không? Tại sao bây giờ mình hết gần như cả nửa đời tôi của mình trong cái việc đó, gần như nửa đời tôi vậy đó, thì như vậy là sao? Tôi nói là thật, chứ không phải tôi nói thông tin không khác. Bây giờ quý Phật tử từ nói đi. Để từ khi ngày thành đạo, chứ còn cái chuyện trước thì không nói. Từ khi ngày thành đạo cho tới ngày nhập Niết Bàn, có cái chiếu nào, bài kinh nào tới ngày đi với đám ma, rồi đám ma nó tới trước thì sao, thì sao, tiếng bài kinh gì trong đám ma đó, có hay không? Tôi không biết thấy bài kinh đó. Có thể tôi là có đủ ba tạng kinh mà tôi chưa có thấy bài kinh nào học nói về cái chuyện đó hết. Như vậy thì mình bây giờ thơ là nhiều kinh để đám tận cái này ra cái kia, tận cái này cái buổi tận ngoài, đó là cái như vậy. Cho nên từ cái đạo giác ngộ mà biến thành cái đạo hết giác ngộ. Hết giác ngộ là tại ái, tức là tại vì mình quên cái gốc chính của mình. Nếu mà đạo Phật là đạo giác ngộ, cho nên Đức Phật ngài yêu hết từ tinh vàng địa ngọc vợ đã có yêu gì để là vô hình vô hướng cho tới chừng nào giác ngộ mới thôi. Thì như vậy tức là chỉ đem hết tất cả khả năng dành dụng trong một việc tìm đường giác ngộ, thì như vậy mới giác ngộ được. Còn mà bây giờ mình không đem khả năng mình làm việc đó, mình làm việc đông việc tây việc này việc nọ cả ngày rồi làm sao mình giác ngộ, mà đã không giác ngộ thì nói rằng tu Phật là tu cái gì? Như vậy như mình đệ tử Phật thì chưa biết vậy. Tất cả các ngài đều dồn hết cái khả năng trong việc đó. Cho nên ngoài cái giờ đi quá đạo xuất thực rồi đó, thì các ngài chỉ là thiền định này kia. Rồi để giác ngộ chứ đâu nghe nói ngài đi đám nào đó. Kể cả ngài một truyền liên rồi sáu lễ thất rồi đó, chúng ta đâu có nghe nói là ngài đó. Ngài một truyền liên đi đám ma rồi, ngài tỉnh bài kinh gì, cầu nguyện sao đó, cái kể chuyện đó, phải không? Mà chỉ nói là ngoài cái giờ thất thực trời ra giáo hóa rồi thì ngài nhập định. Nó là tướng với gốc cây giữa tinh rừng, ngồi đó mà nhập định này kia, do đó các ngài mới giác ngộ. Thì như vậy Phật như vậy, đệ tử Phật như vậy, thì mình bây giờ cũng là đệ tử Phật, sao mình không làm như vậy? Mình làm khác đi rồi mình nói mình tu Phật thì có phải là mình sao mình mạo danh là đệ tử của Phật mà không phải là đi đường của Phật chăng? Cho nên nói như vậy để rồi tất cả quý Phật tử hiểu rõ cái tinh thần đạo Phật. Vì chúng tôi đã nói cái phần này là phần giác ngộ thì phải nói hết cái ý nghĩa đó, chứ nếu không hiểu cái đó thì tất cả chúng ta đều cứ lầm lẫn nghề tôi là đi chính như vậy đó là tôi à, cứ nghĩ như vậy. Chứ còn thiệt tình tôi là cầu giác ngộ chứ không phải là những cái chuyện gì đó. Thật sự của mình là tôi mình giác cho người, cho nên nói là bồ Phật là gì? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Bồ Tát cũng vậy, nó là cái chỗ chủ yếu của Phật, thành Phật là do mình giác ngộ, vì giác ngộ cho người mà. Nhưng mình viên mãn, chỉ cho người viên mãn, đó là Phật. Chứ đâu có cái ý nghĩa gì khác nữa. Nhưng bây giờ mình nói mình làm Phật sự mà nó không phải ý nghĩa giác ngộ, thì gọi Phật sự được không? Đó là những cái điều chân thật tôi nói để cho tất cả quý vị hiểu cái tính tinh thần đạo Phật, thì chúng ta mới thấy rằng cái ý nghĩa tu nó cao cả, nó diễn tá, nó tinh thật, chứ nó không phải những cái gì mà thiệt hoặc. Nhưng mà vì cái thói quen, cái tập tục, cái tình cảm của nhiều người, rồi quen cái lệ, cái cha mẹ chết không biết làm sao, phải đi giết thầy, tụng thầy kinh coi nó dễ coi, nó ăn bệnh chút. Rồi vậy mà giết thì thầy không đưa cho buồn. Rồi cứ vậy mà chiều nhau giết, rồi hết thấy cái ý nghĩa giác ngộ. Đó là cái chỗ mà thành là cái thói quen. Rồi thói quen đó làm cho suy đạo, làm cho mất cái sự tu hành. Mất tu hành thì làm sao có giác ngộ? Mà không giác ngộ thì đạo Phật là đạo gì? Giống nói đạo Phật nhé. Phải không? Đạo Phật mà không giác ngộ thì gọi là đạo gì? Thì nhớ, Phật là giác. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Mà nếu mình không giác ngộ thì gọi là đạo gì? Chẳng lẽ gọi là đạo mê? Mà nếu nói đạo giác thì tất nhiên mình phải cố gắng là giác chứ. Thôi thì sao sẽ tiếp cái phần đốn ngộ chuyện tu. Tu trước hết là đốn ngộ chuyện tu.